chớ nên hoàn toàn phế bỏ, nhưng cũng chớ nên hoàn toàn phế trừ lễ bái và phát nguyện. Trừ khi đã thoát ra, vẫn cứ chiếu theo thường lệ trì tụng đều chẳng trở ngại gì. Người tu hành sợ nhất là thuận theo cái tâm ức đoán của chính mình tự lập ra một đường lối riêng. Thường nghe nói có những kẻ thiên tư bẩm tánh vốn tốt đẹp nhưng kiến thức lệch lạc, chuyên niệm một đức Phật còn được, nhưng phế bỏ lễ bái phát nguyện vân vân là lầm lẫn lớn lắm. Thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập, thư thứ tư. Hiện thời chiến tranh liên miên, hãy nên chuyên tinh dốc chí niệm Phật và niệm Quan Âm. Niệm Quan Âm. Cũng như khuyên người nhà và hết thảy những người hữu duyên đều niệm Phật, nên niệm 6 chữ, niệm 4 chữ cũng được. Nhưng lúc đầu thì niệm 6 chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng bèn niệm 4 chữ. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô sẽ thành ngạo mạn coi thường. Trong kinh phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật không đâu, chẳng điều có chữ Nam Mô, há nên tự lập chương trình. Lá thư 376, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập, Tam Biên quyển 2. Một câu Phật hiệu bao quát pháp giới của cả Đại Tạng, chọn chẳng có sót gì. Người tu tịnh nghiệp có các loại chuyên tu hay viên tu khác nhau, ví như thuận nước căng bườm càng lại dễ đến đích. Cũng như ăn cơm, chỉ ăn cơm suông, ăn cơm trắng không có thức ăn cũng có thể đỡ đói, mà có ăn kèm thêm các món thức ăn cũng chẳng phải là không được. Nếu chuyên tu niệm Phật chẳng trì chú thì được, chớ chuyên niệm Phật rồi đã phá trì chú lại không được. Huống hồ vãng sanh chú là trợ hạnh cho pháp môn tịnh độ ư? Thì chúng ta nghe qua một rào như vậy thì kêu chúng ta nhớ, đôi khi nó không nhớ, mà chúng tôi nói những cái đại ý như vậy. Lúc trước thì chúng tôi niệm 4 chữ, qua Hồng Kông bất cứ tịnh tông chỗ nào hòa thượng chỉ cho niệm 4 chữ. Thì chúng tôi ngồi nghiên cứu lại thì cái người mà đi theo hòa thượng đó, người ta có căn lành tính tâm theo công phu trong những cái niệm Phật đường sâu dày rồi. Cho nên họ niệm 4 chữ cũng đủ lòng thành kính, mà niệm 6 chữ cũng đủ. Hòa thượng cho họ niệm 4 chữ không sai. Nhưng mà riêng chúng tôi lúc trước cho quý vị niệm 4 chữ sai không? Cũng không sai. Nhưng mà thiếu hai chữ Nam Mô đó, đối với những cái đối tượng cái lòng cung kính người ta còn kém, cho nên nó cứ nằm một chỗ ì ạch hoài từ năm 2007 đến hôm nay cũng chưa có ai vãng sanh biết ngày giờ để vãng sanh. Thì khiếm khuyết ở nơi cái điểm là lòng thành kính. Như vậy hôm nay ngài nói trước mình niệm 6 chữ, sau đó rồi niệm 4 chữ được. Có những lá thư mà thầy Nhật Tánh chúng tôi cũng chưa có trích ra, mà có chắc chắn là gì? Niệm trong tâm 4 chữ A Di Đà Phật dễ niệm, nằm niệm thầm trong tâm dễ niệm 4 chữ. Lúc hộ niệm người ta sức khỏe kém, hướng dẫn cho ban hộ niệm đó chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, khỏi phải tụng kinh gì đi. Ngài Lý Bỉnh Nam cũng nói cái lúc mà người ta ra đi mà cho người ta tụng kinh nữa, tâm tinh thần người ta không đủ sức để người ta cảm được lời kinh. Một câu Phật hiệu đôi khi nhiều lúc đó người ta còn không đủ cái tinh thần tỉnh táo để người ta cảm được. Vì vậy cho nên thành ra chỉ giữ 4 chữ cho người lúc hộ niệm. Chúng tôi vẫn áp dụng y như ngài nói trong phòng hộ niệm. Thì cái chuyện này một số người đang lao sao bàn cãi. Hôm nay chúng tôi dẫn chứng nói như vậy. Và trong này thì không có nói niệm trong tâm 4 chữ, mà chúng tôi dám chắc quý vị là có, chúng tôi có đọc rõ ràng là trong tâm niệm 4 chữ, nằm niệm thầm không ra tiếng, vì nằm mà niệm ra tiếng là nó tổn khí, 4 chữ. Hộ niệm 4 chữ, lúc đầu niệm 6 chữ, sau niệm 4 chữ là chúng tôi mới đọc cho quý vị nghe đó. Cũng giống như là mình ăn cơm mà mình thêm thức ăn nữa thì cái mùi vị nó ngon, chứ ăn cơm trắng xong riết nó cũng ngán. Nghĩa là mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình thêm trì chú nữa thì tốt, mà không thêm thì đừng có đả phá. Lúc trước là chúng tôi nói là không thêm, chứ không phải chúng tôi đã phá. Mà nay chúng tôi nói thêm. Thêm là cũng nói theo lời của Ấn Tổ thôi. Đó là cái cách hành trì mà hôm nay chúng tôi nói để chúng ta đã thông được tại tịnh thất, đã thông được 4 chữ và 6 chữ. Lúc trước là Tịnh Thất chúng ta là mang cái bản hiệu là bác hai chữ Nam Mô, chỉ có hai chữ, bốn chữ A Di Đà Phật. Biết bao nhiêu các vị hòa thượng không đồng lòng xuống văn phòng hai họp. Ông Giác Nhàn này ông theo ông nào không biết, ông niệm bốn chữ bất kính, biết bao nhiêu năm người ta dèm pha. Hôm nay là yên tâm, đích thân Giác Nhàn và quý vị niệm số chữ là không còn ý niệm họ nói như vậy nữa. Còn riêng về cái chuyện mà kêu chỉ tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ mới vãng sanh thì hôm nay chùa mình đang in Đại Tạng Kinh để cúng dường các chùa luôn. Chứ không có kinh, không những in kinh Vô Lượng Thọ mà in tất cả các kinh. Ngài nói in tất cả các kinh mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc cũng là cái trợ hạnh, cái nhân để vãng sanh. Hôm nay chúng tôi tụng thêm kinh A Di Đà. Thì đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi phổ biến để các vị yên tâm. Còn ai nếu mà không thích, gọi là không ưa mà chưa có dòi thì cái chuyện đó là thôi, mình không phải nói rồi. Nói thêm về cái viện phóng sanh thì chuẩn bị tới đây là ngày 17 tháng 6 âm lịch. Tức là phóng sanh đợt trước đến cái ngày 17 tháng 6 là 2 tháng. Thì chúng ta tổ chức một cái lễ phóng sanh ở chùa Liên Hoa Bạc Liêu. Mỗi lần phóng sanh là 100 triệu. Sở dĩ chúng tôi nói cái điều này là quý Phật tử phát tâm cúng dường. Chúng tôi nói như sao chúng làm, tôi làm vậy chứ không phải là khoe khoang. Có nhiều người nói chúng tôi mỗi lần làm phóng sanh 100-200 triệu cứ kể ra trước pháp hội, kể ra để cho người ta cúng. Người ta đã phát tâm, người ta cúng, kể không kể gì người ta cũng cúng. Mà người đã không cúng rồi thì mình kể không kể gì họ cũng không cúng, phải không quý vị? Lòng họ đã keo rồi, dễ gì nói họ cúng. Mà chúng tôi nói như vậy để quý vị biết là cái lễ phóng sanh nó có cái tầm vóc, nó nhiều để chúng ta tùy hỷ. Chứ không phải chúng tôi nói gì có một cái âm mưu trong này. Vì vậy cho nên thành ra có nhiều người, người ta cũng không thích, người ta sao không lấy tiền đi phóng sanh để mà đi làm từ thiện. Thì chúng tôi nghe như vậy thôi cũng chiều theo một chút xíu. Thấy Ấn Tổ cũng làm từ thiện, đợt này đi xuống cho một số mấy bà già ở dưới Nhân Trạch Đồng Nai. Được cái gia đình đó, đúng là cái gia đình đó là có cái lấm lòng Bồ Tát, xin hợp thức hóa cái miếng đất, cái nhà đó nuôi gần 100 cụ. Thiệt là tội nghiệp, lấy tiền trong nhà mình ra để nuôi các cụ này, nhưng mà cho ăn ở thôi chứ không có cho tu. Chúng tôi thấy cũng tội nghiệp cho nên mang đồ, mang đạc, mang tiền, mang đồ xuống để cho họ. Các cụ ở đây thiệt là sung sướng, được ăn uống đầy đủ mà được tu. Cái tuổi già, cái tâm linh nó quan trọng chứ không phải miếng ăn. Nếu mà xuống được thì mình hướng dẫn cho họ niệm Phật. Nhưng mà cái người mà người ta đứng lập ra cái chương trình này, người ta phải thực thụ tinh pháp môn niệm Phật, người ta mới hướng dẫn mấy người đó được. Chứ không phải dễ gì. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói là cái trợ hạnh mà phóng sanh là một cái trợ hạnh đắc lực, kéo dài thọ mạng, ít bệnh hoạn. Mà cứu những con thú đó nó thành Phật trong tương lai. Mà những con thú nó không thành Phật đi nữa, ngày mai ngày mốt nó đầu thai vô, hoặc nó vô trong cái bụng nó làm người, nó gặp mình thế nào cũng cười với nhau hoan hỷ à. Ơn nghĩa mà, ơn nghĩa với nhau. Cho nên coi vào trong cái cuốn Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn của Ngài Viên Nhân, biết bao nhiêu cái mẫu chuyện Ngài nói cái công đức phóng sanh. Chúng tôi có cái duyên làm cái công đức phóng sanh, mỗi người có mỗi cái duyên. Còn làm cầu, làm kiều, làm những cái chuyện đó cũng làm, nhưng mà sao cái duyên nó hơi kém. Hơi kém nghĩa rằng là chúng tôi đề xướng cũng ít người hưởng ứng, nhưng mà đề xướng in kinh phóng sanh tự nhiên người ta lại làm quá chừng quý vị. Mỗi người có mỗi cái duyên đó do họ đã tạo cái nhân nó nhiều đời rồi, cho nên giờ họ đề xướng cái có người hưởng ứng. Thì mình không nên bác bỏ cái nhân, cái duyên của họ. Này, thì đó chúng tôi muốn nói như vậy để quý vị biết là tất cả các vị tổ trong tông Tịnh Độ cũng như là tổ bên Thiền Tông là Ngài Huệ Năng. Thì Ngài Huệ Năng cái lúc mà Ngài đã được tổ Ngũ Tổ Hằng Nhẫn Truyền Ý Bát, mà Ngài đi vào trong đám thợ săn 16 năm, ở trong đó gấp rau trong nồi thịt ăn, và lén lén thợ săn mà bắt được thú tối Ngài lấy Ngài thả, Ngài thả cho nó chạy hết. Trong 16 năm đó Ngài phóng sanh không biết bao nhiêu con. Tổ Thiền Tông mà thế mà Ngài cũng đi phóng sanh. Cho nên mỗi người có mỗi cái duyên mà mình tùy hỷ, chứ mình không có thể bắt buộc người ta phải làm thế này, phải làm như thế kia. Mà mấy thầy đã là có duyên làm rồi mình nói chứ mấy thầy vẫn làm theo cái kiểu của mấy thầy thôi. Hồi nãy giờ chúng tôi muốn nói chuyện này là có nhiều Phật tử đang chỉ trích chúng tôi sao mà không mang cả 100 triệu đi cho người nghèo, người ta đang đói. Mà cho người nghèo người ta ăn hết rồi người ta hết nghèo không? Vẫn nghèo. Bây giờ mình cho họ cái cần câu chứ đừng có cho con cá. Cho cần câu nghĩa là cho họ cái việc làm để họ tạo ra tiền bạc, chứ cho con cá là cho tiền, cho gạo, họ lụm cái nó hết rồi thôi, họ vẫn đói nữa. Cho nên cái chùa ở Phú Yên của sư cô ở dưới đó, chúng tôi xuống làm sao mà nghiên cứu để cho sư cô có một cái điều kiện để sư cô tạo ra cái công việc làm cho dân tộc, cho người nghèo họ kiếm tiền, họ thấy cái đồng tiền mồ hôi nước mắt họ quý. Còn mình mang xuống vài trăm triệu mình cho cái họ ăn mấy ngày cả hết. Dĩ nhiên là mình cứu cái ngặt khi gặp những cái chuyện mà bảo lục đồ Ấn Tổ cũng đem tiền đi cứu, cứu cho qua cái ngặt thôi. Mà giải quyết được cái nghèo cho họ, giải quyết được cái tâm sanh tử cho họ mới là chuyện chính. À, cho nên cái người trí người ta cứu cái người đó phải cứu lâu dài cho đến thoát ly sanh tử. Nó là như vậy. À. Nên vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là cái vấn đề phóng sanh, công đức nó thù thắng mà Ấn Tổ gọi rằng là cứu mạng. Chúng tôi nói đến cái chuyện cứu mạng chút ha. Những người người ta gặp nạn, chúng ta phải đem cái lòng nhân từ, nhân là người, từ là thương yêu. Nếu con người không đem lòng nhân từ để mà thương yêu giúp đỡ lẫn nhau thì con người này không phải là con người. Lắng nghe chỗ này ha. Gặp người đó bị nạn, chúng ta đạp cho họ đạp rớt xuống nước. Gặp người đó bị nạn, người khác nói với mình là ông đó thế kia thế nọ, khởi lòng nhân từ, tội nghiệp người đó với ta. Họ không dính líu gì mình, họ không có gây trở ngại gì mình, mà mình phải khởi lên được một cái lòng nhân từ. Cô ơi đừng có nói ổng như vậy nữa, đừng có kiếm chuyện với ổng vậy nữa, không biết đúng hay sai, mình phải thương người đó. Chứ nghe người đó nói xấu bà sư cô đó, ông thầy đó, rồi chuyện cái Phật tử đó, cái bắt đầu mình hùa theo. Thì mình bị người ta lôi mình vào cuộc. Lôi vào cuộc đó là cái nghiệp của mình bắt đầu nó đang trói buộc mình. Cái người khác người ta trói mình được. Hôm qua chúng tôi nghe ông Thái Lễ Húc, ông nói cái chỗ này mà chúng tôi thấy hay. Hôm qua tự nhiên chúng tôi in cái mấy cái lá thư này lên, in cái tài liệu, cái bật lên thấy. Ông nói là muốn làm người hiền nhân phải học lời dạy của Thánh Hiền. Nếu mà muốn làm người hiền nhân mà không học lời dạy của Thánh Hiền thì không bao giờ làm người hiền nhân, là người hiền đó nghe. Ông nói rằng là chúng ta về nhà chúng ta buồn quá, không biết ai tâm sự, không có sách của Thánh Hiền để tâm sự, bắt điện thoại lên gọi để nói chuyện với người bạn, nam nữ cha mẹ anh em. Mà nam nữ cha mẹ anh em bạn bè đó họ chưa phải là hiền nhân. Mình gần gũi với những người không tốt này, điện thoại cũng như là giao tiếp, nó sẽ cuốn hút cái tâm mình vào trong cái quỹ đạo của phàm tục, của người xấu người ác. Thế vì bạn rảnh, bạn dành cái thời gian đó, con người mình cái thời gian rất là quý báu, nó đã trôi qua trong một buổi sáng hôm nay 2 tiếng là không thể nào lùi lại được 2 tiếng, không thể nào giữ vững được cái thời gian 2 tiếng đó đâu. Nó đã trôi qua là phải mất thời gian đó rồi. Quý vô cùng, phải đọc lời dạy Thánh Hiền, làm bạn với Thánh Hiền, làm bạn với các vị dạy cho mình những cái đạo lý, đạo đức. Bạn làm bạn một ngày được 1 tiếng, hôm sau bạn làm bạn được 2 tiếng, gần gũi 3 tiếng, gần gũi từ từ, bạn thích thú hàng ngày, bạn chỉ sống với Thánh Hiền, không sống với phàm phu. Tuy rằng ở trong cõi phàm tục, nhưng mà đang sống với Thánh Hiền, mà không gặp mặt Thánh Hiền, nhưng mà gặp mặt không bằng nghe tên. Ấn Tổ nói á, thôi ông đừng có đến đây làm gì, có nhiều người quý Ấn Tổ quá cho nên thành ra cần đến gặp mặt ngài. Ngài kia thôi, gặp mặt không bèn nghe tên đâu, nghe tên tức là nghe văn sao của tôi là nghe tên đó, gặp mặt không bằng nghe tên. Vì Ấn Tổ tịch rồi, các vị tổ tông tịnh độ tịch rồi, hòa thượng tịnh không ở Hồng Kông xa quá, Đức Phật A Di Đà ở đây cách 10 muôn ở cõi, nhưng mà lấy kinh ra đọc, niệm Phật, đọc lời dạy của Thánh Hiền là mình đang thân cận. Mình đang thân cận Thánh Hiền, từ từ thân cận mỗi ngày, mỗi nhiều thời gian lên, thì tâm mình bắt đầu nó chuyển thành Thánh Hiền từ từ, hồi nào không hay. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện này không ạ? Những người về Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát Thượng Thiện Nhân, họ gần gũi vậy á. Suốt ngày họ ở chung với các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Mà phải 10 kiếp, nhiều kiếp như vậy ở trên đó đó, họ bắt đầu mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn chúng ta là kẻ phàm phu, mà phàm phu lè tè sát đất, thế mà không gặp sách của thánh hiền, không ở gần chùa, không dọn nhà lên ở gần chùa. Hôm qua thầy Nhật Minh ông giảng chúng ta ngồi nghe, ông Mạnh Tử mà mẹ có ổng dời nhà 3 lần, lần thứ 3 đến gần trường học rồi bắt đầu là mẹ ổng mới yên tâm. Nhưng mà hỏi dạy xong rồi, thầy hỏi bây giờ ai biết Khổng Tử tên gì không, thầy cũng thua luôn. Bởi vì dạy rào qua rồi bắt mấy đứa nhỏ mà thuộc lòng dễ gì nhớ được, cái bộ nhớ nó không đủ sức nó ghi. Mà đợt này với thầy dạy cho nó, nói Khổng Tử tên là gì nè, rồi Mạnh Tử, rồi vân vân mọi thứ, rồi Khổng Tử có bao nhiêu đệ tử vân vân, thì mình sẽ cho nó ghi ra tập. Chơi đi ra tập rồi về nhà nó học thuộc, rồi đợt sau cái bắt đầu mình hỏi bất ngờ cái nó đứng lên nó nói được. Chứ mới dạy một rào qua một lượt bắt nó nhớ, thì cái bộ nhớ mấy đứa nhỏ nó ghi nhớ không đủ sức nó ghi nhớ hết tất cả được. Mình học thuộc lòng rồi mình nói thì nó nhớ rồi, còn mấy đứa nhỏ nó mới nghe qua làm sao nó thuộc được, là mình phải cho nó học. Ví dụ đợt này mình cho nó học thuộc lòng, thì đợt sau để mà hỏi câu hỏi đợt này phải cho ghi, không thì mình đánh cái tờ giấy ra mình đưa, đỡ mất thời gian ghi là cho về nó học. Tam bảo là gì? Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Rồi một số những cái từ khóa gọi là pháp số trong Phật giáo mình phải cho nó ghi để nó học thuộc. Rồi chúng tôi hôm nay một số những cái từ khóa chúng tôi phải thuộc lòng, chúng tôi lên chúng tôi mới khai triển chúng tôi nói được. Chứ nãy giờ mà nói hoài mà không thuộc cái gì hết trơn là không nói được, không có cái vốn. Bên cạnh đó là cái nghề nó dạy nghề, cái khả năng của mình lên để mình khai thác nữa, người ta ngồi, người ta nghe, người ta thích. Chứ mình nói sâu trong Phật pháp không người ta ngủ hết. Kể chuyện năm trên năm dưới nó không dính đế líu gì Phật pháp, cùng người ta cũng chán. Nói chuyện xây dựng không họ cũng chán nữa, bởi vì nó tốn tiền họ. Nói mà để cho họ ngồi nghe lọt tai là không phải chuyện đơn giản. Ngồi cái chuyện biện luận của mình rồi nó còn cái âm đức ở trong đó, người ta thích thú. Chúng tôi cũng nghĩ cũng lạ, có nhiều vị thầy cũng kêu sao mà chủ nhật nào thầy cũng giảng, có bữa thầy giảng 22 đĩa là sáng nào thầy cũng giảng luôn, mà sao họ vẫn còn thích nghe, vẫn nhằn nó cùng phe mà. Sao họ cùng phe mà không nghe sao được. Cùng phe rồi bây giờ là cùng liên hữu với nhau để giảng sanh mà hỏi sao không nghe không quý vị. Đó. Rồi chủ nhật vừa rồi ai cũng gọi điện lên hỏi chủ nhật thầy nhàn có giảng không, kêu thầy bệnh rồi không có giảng, mặt buồn so. Nhưng mà kêu thứ tư có cúng chay tăng thôi, họ bu vô đầy hết trơn. Đó là cùng phe rồi, có nhân duyên với nhau rồi. Mà nãy giờ mà gần 2 tiếng mà nói như vậy, mà thực sự mà nói là mà không có nhân duyên, dầu cho nói hay gì đi nữa, chúng tôi đang nói mà hoa trời nó rơi rụng rồi, mùi thơm rồi, ánh sáng vàng kim đồ gì đi nữa mà không có nhân duyên quý vị cũng đứng dậy đi về à. Đạo Phật là đạo nhân duyên mà. Cái nhân của quý vị với chúng tôi nhiều đời nó kết duyên với nhau. Nhiều đời đó là anh em thân bằng quyến thuộc, cha mẹ thầy trò. Biết đâu lúc trước đó chúng tôi cũng làm đại tớ cho quý vị mà làm đại tớ ngoan. Cho nên bây giờ quý vị thấy thương đại tớ này đi đến phải không ạ? Nhưng mà mình không có thần thông, mình không có biết, mình không có tha tâm thông, mình không biết. Nhưng mà nó có cái nhân duyên trong đó. Cũng như cái cô hôm qua mà cô nằm dưới đất, cô lạy cô kia, thầy không có ra cái quê hương của con là con không đứng dậy. Thì chúng tôi nghĩ chắc đời trước mà cũng kiến dế gì đó, chúng tôi cứu. Cho nên đời này nó có nhân duyên. Cũng như ngày một kiền liên cứu ổ kiến đó mà. Này, cũng như chúng tôi mà lập lên cái tỉnh thất là mang từng hạt cát, rồi từng cái khúc gỗ, từng miếng tôn, mang gạo về nấu cho quý vị ăn phải cái đó vô rồi. Có nghĩa là nó kết duyên rồi, trong đời này rồi. Cho nên nghe tỉnh thất Quan Âm tổ chức chủ nhật cái hơi thầy vẫn nhàn lên cái là thôi về đông hơn mấy khi. Đó là cái nhân duyên với nhau. Mà cái nhân duyên trong Phật pháp nó là mình vĩnh cửu, nó mới bền bỉ và giúp cho mình cho đến lúc lâm chung mình về tới cái cảnh giới của Phật A Di Đà. Mà lỡ mà nó không về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nó cũng sanh vào gọi là sanh phùng Trung Quốc, gặp được gia đình hiếu đạo, cũng như chú Đức An nhỏ cho cạo đầu cho đi tu thông minh sáng suốt, chứ không phải nó sanh ở trong cái dân tộc cò ho, nó đẻ nó ngâm nước. Này thì chúng ta nói về cái việc mà hành trì về cái pháp môn niệm 6 chữ 4 chữ gì chú Đại Bi tụng kinh Di Đà, quý vị thông đúng không ạ? Mình thông rồi mình mới làm được. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nó hiểu nó khó, tức là cái giải trạch cho mình gọi là trạch pháp á, hiểu nó khó. mà hành là dễ. Nhiều người cứ lấn cấn, mấy lâu nay tôi niệm 4 chữ, giờ tôi niệm qua 6 chữ, giờ ông bày đặt niệm thêm đại bi nữa sao mà nó khó quá. Nhưng mà nghe bữa nay người ta thông, cái tự nhiên mình làm nó khỏe ra. Như bao nhiêu năm chúng tôi đâu có làm được điều này đâu, nhưng mà đọc vô văn sao thì tự nhiên chúng tôi làm thấy nó tỉnh bơ. Nó không có cái gợn gì trong tâm hết, gọi là đã thông được tư tưởng, hiểu, gọi là giải trạch được. Nên hòa thượng đó là phải nói làm sao cho người ta khai mở được cái trí huệ, nói làm sao để mà người ta hiểu được cái vấn đề, rồi bắt đầu người ta làm nó dễ. Cũng như nói cái gì mà buông xuống nha, có nhiều người ta không chịu buông, người ta không hiểu cái chuyện buông, người ta về người ta bán nhà bán cửa bán dịch hết trơn, đuổi chồng đuổi con ra ngoài đường, tôi buông hết, tôi lên thầy nhàn. Kiểu này ông chồng ông lên ông cạo đầu thầy chứ không. Tức là không có dạy mình buông cái hiện tượng giới, buông là buông cái ngã chấp và pháp chấp ở trong tâm. Có tiền xài chơi không có thôi, có chồng xài chơi không có thôi, gọi là xài chơi thôi, có nhà là ở chơi không có thôi, dạ bữa cũng chết ra đi thôi. Tôi ở với bà đó, tôi là gọi rằng là làm con ở cho bà đó. Bà sai tôi gì tôi biết, là đời trước tôi nợ bà, bây giờ tôi niệm Phật tôi làm con ở cho bà, vài bữa tôi giảng sanh á. Nếu mà con ở mà chịu cái điều này, nghe cái điều này thì thôi sống vô tư thoải mái đúng không ạ? Đây, cho nên khi mà mình đã thấu hiểu được rồi, hiểu được rồi đó, tuy rằng mình hành chưa đến đích, chưa được niệm Phật tâm muội, chưa có thấy Phật để Phật rước mình về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà mình có mục tiêu rồi, buông được, hoan hỷ. Lúc trước ông chồng cũng nói tới nói lui mình hằng học khó chịu, mình nói mình oan ức, mình khó chịu. Bây giờ ông thầy ông kia mình nhẫn không nổi, nhưng mà nhẫn khó nghe. Quý vị biết cái chữ nhẫn đó, cái Hán tự nó triết tự như thế nào không? Ở trên là cái bộ đao, là con dao, ở dưới là chữ tâm. Cái con dao này nó khuấy vô trong tâm mình, mà mình chịu đựng được gọi là nhẫn. Cái triết tự á, cái triết tự của chữ Hán nó hay dữ lắm. Nó tượng thanh, tượng hình, tượng ý trong đó. Tượng ý của cái chữ nhẫn đó là cái bộ đao nằm trên cái bộ tâm. Thì cái chữ đao này là con dao mà nó khuấy vô trong cái tâm của mình. Ý muốn nói là những cái điều trái tai, gai mắt, nghịch lòng, trái ý, khổ đau đó, nó làm cho cái tâm của mình, tức là trong cái tâm thức của mình nó vằn vặt, nó chịu không nổi. Nhưng mà mình cố gắng, mình chịu đựng, mình vượt qua được thì gọi là nhẫn. Cái chữ nhẫn nó triết tự từ cái chữ Hán. Những người người ta có trí tuệ, người ta làm ra cái chữ, cái triết tự nó vậy. Còn cái chữ nhàn thôi sung sướng lắm. Biết chữ nhàn sao? Là bộ môn có bộ nguyệt, người nào uống nước trà ngắm trăng, trăng vào cửa gọi là nhàn, gọi là nguyệt lai môn hạ nhàn. Nhưng mà thôi chưa thấy nhàn đâu hết, thấy quá trời cực à. Bây giờ 49 bà phải nằm ở đây. Rồi một số bà mà cứ đi tới. Vừa rồi có bà bị mắt, bà bị cườm, bà nói con hết thấy đường đi rồi. Cái xuống bác sĩ khám rồi bác sĩ nói đâu có gì đâu, đâu có mổ đâu, không có sao. Bác sĩ nói thì bà thông, nhưng mà thầy nói bà không thông, bà kêu thầy phải cho tiền con đi mổ. Thì xuống đó mổ xong rồi, cái cuối cùng cái là bác sĩ nó không có sao. Bà nghe lời bác sĩ, thì bác sĩ chuyên ngành nó nói cái bà tin liền. Bà thấy ồ thì không sao, bà thấy nhấp nháy, coi như mà nháy người bà đi bình thường. Cái cuối cùng hỏi bà về chưa, cái không, bây giờ con phải ở đây con kiện ông chồng, con lấy một số tiền con lên con sốc nó chứ thầy. Bắt đầu tiếp tục kéo nghiệp chướng với nhau nữa. Thì kêu thôi bà lên chùa thầy có gì đâu, cần tiền hàng ngày 3 bữa cơm, bà ăn chết thầy có hồn, thầy lo tiền thiêu cái 5 triệu rẻ ồn thầy thiêu cho bà, chứ bà làm chi bởi bà đòi tiền. Bà kêu không, bây giờ con mới có tiền con sống được à. Đúng mấy bà già bà cứng cổ ghê sợ. Có nhiều bà cụ nói thì ngoan nghe lời, có nhiều bà cụ nói mà không nghe nữa. Coi như là cái ngang ngạnh cứng đầu cứng cổ của mình ở ngoài đời nó quen rồi, bây giờ do nói không trôi. Thôi giờ mình cũng chịu thua, bó tay chấm com thôi chứ giờ làm sao. Đó. Thì có 2 bà đi mổ mắt, mà có ông bà mổ được 10 mấy triệu đó. Có ông bà đi mổ mắt. Thì thực ra mà chúng tôi muốn nói cho quý vị là không hiểu làm sao ở tại tỉnh Thất Quan Âm mà với cái lượng các cụ lúc trước 800 bà cụ, sau đó rồi còn lại 117. Hôm nay mấy một số các Phật tử hoan hỷ cho ra ở bên ngoài để ở, để đăng ký tạm trú được một số mấy cụ bệnh ở đây. Trong thâm tâm của chúng tôi thực sự coi các cụ này giống như người mẹ của mình. họ bệnh phải cho xe 7 chỗ chở đi để mà chữa bệnh. Bởi vì thấy họ tội nghiệp. Vì sao tội nghiệp vậy? Lúc họ lớn lên không có lập gặp lời dạy của Thánh Hiền để họ báo hiếu cho cha cho mẹ, họ theo vợ theo chồng bỏ bê cha mẹ. Bây giờ con cái phải bỏ bê lại quê vốn thôi chứ đâu. Cái nhân quả nó rành rành. Cho nên Ấn Tổ mà nói là không lấy nhân quả mà nói chúng sanh là chúng sanh, khó có thể mà dạy người ta được lắm. Thấy tội họ là cái nghiệp chướng họ sâu dày, họ không gặp lời dạy của Thánh Hiền. Họ lớn lên cái là bắt đầu họ theo vợ theo chồng lo cho con cái họ, họ bỏ bê cha mẹ, họ không có hiếu thảo với cha mẹ, họ làm cho cha mẹ họ buồn khổ. Cho nên ở trong cái đệ tử quy nói về cái vấn đề là hiếu đễ, cẩn tín, đối xử bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Mấy thầy phải cho mấy đứa bé này nó học thuộc lòng, học thuộc lòng, áp dụng. Vài chủ nhật sau ra đủ duyên cho 10 đứa bé ra, nó học thuộc lòng từ đầu đến đuôi, đủ hết. Rồi bắt đầu từ từ cho nó áp dụng. Thì chúng tôi nói áp dụng từ nhỏ, lúc 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi cho đến 20 tuổi, bắt đầu nó lập gia đình, nó có ý thức được cái lời dạy của Thánh Hiền, rồi bắt đầu nó sẽ làm tốt, thì về già nó không có khổ. Chứ còn không, nếu quý vị mà không có làm được điều này thì về già quý vị sẽ khổ chắc. Mà may thay mấy bà cụ này sao còn căn lành trong Phật Pháp, biết chùa lên đây chịu ở ăn cơm chay. Chứ nhiều bà già khổ thì khổ chứ ăn chay không được, cho nên ở ngoài bán vé số chết ngoài đường chứ không chịu vô chùa. Dễ sợ vậy đó. Chấp nhận chết mà, ăn chay sốt ruột, ăn không được. Nhưng mà những cụ này ăn chay được, có căn lành được vô chùa quý vị à. Thì chúng tôi đón nhận, chúng tôi lo sắp xếp làm sao lo cho nó thiệt kỹ càng cho những người này. Hôm nay chúng tôi nói bằng tấm lòng chân thật, khuyến khích mấy thầy có cần tiền, cần bạc, cần người để mà phục vụ lo lắng cho kỹ các cụ, chúng tôi đồng ý hoan hỷ. Chứ không phải trên này nói cái miệng xong rồi dưới đó mình không có chăm sóc. Chúng tôi hết cỡ rồi đó, coi như là làm một cái phòng ở bên này để mà đưa các cụ bệnh qua bên đó, là coi như là vận dụng hết khả năng mình cái chuyện xây dựng để mà cho các cụ ở. Nếu mà có điều kiện được nữa mà trong cái vấn đề xây dựng nó ổn định, làm phòng ốc cho được tốt hơn nữa, vệ sinh được đầy đủ, có chánh điện gần gũi cho họ tu nữa. Lo lắng cho họ đi, vì người khác đi, quên mình bớt đi, rồi từ từ nữa tất cả sự nghiệp của mình đều được thành tựu hết. Thì nãy giờ chúng tôi nói một số những cái điều này, tuy rằng nó gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chắc là quý vị nghe xong rồi nó trôi qua, đôi khi nó không nhớ được. Vì vậy cho nên cái đĩa này quý vị về phải nghe lại. Những cái điều này chúng tôi nói nó bằng một cái cảm xúc trong cái con tim, tức là cái tấm lòng tình thương của chúng tôi đối với quý vị nó lớn ở trong lòng chúng tôi. Nói bằng cái khối óc, tức là cái trí huệ đọc và văn sao nó cũng mở mang chút đỉnh, đem cái lời này để bảo ban cùng các bạn sen. Mong các vị nghe tới nghe lui. Chứ đôi khi mình nghe qua một lần, đôi khi mình không có thuộc lòng, mình không nhớ. Bởi vì bọn phàm phu của chúng ta là nghiệp chướng sâu dày, bộ nhớ mình nó kém. Cho nên khi mình nghe qua rồi cái mình quên hết. Nhưng mà may thay nó còn được chút căn lành, khi ngồi ở trong này nó lại thích thú, hân hoan, vui vẻ, mình chấp nhận để mình nghe. Thì khi mình hân hoan vui vẻ, mình chấp nhận để mình nghe như vậy, nó có cái tác dụng, nó giải độc trong người mình. Con người mà suốt ngày cứ hân hoan vui vẻ thì người này không có bệnh, trong người không có độc tố. Dẫu cho ăn nhầm phải độc tố, rau có thuốc đồ này nọ, từ từ nó cũng quá giải, bệnh tật từ từ nó quá giải. Còn con người mà ăn cao lương mỹ vị đầy đủ chất bổ, mà trong lòng lúc nào cũng reo rắc khổ đau buồn phiền bực tức hận thù, ân oán với nhau, không có tha với những người oán, không biết ơn những cái người mà mình mang ơn, thì người này chắc chắn là sanh bệnh, thọ mạng hết sớm, bệnh hoạn nó kéo đến. Dầu cho thành tựu cái phước của đời trước, giàu có làm ông tỷ phú chơi cũng ngồi nhìn của mà cắm cắn răng mà chết, không xài được cái gì đâu. Cho nên cái bộ văn sao này nó quý hơn là cái gì quý vị biết không? Nó quý hơn đống vàng. Đống vàng ngồi nhìn mà chết, mà cái bộ văn sao này đọc vô nó chuyển nghiệp được, an vui được, chuyển phàm thành thánh được. Nhưng cái bộ sách này không phải đơn giản đâu nha, giá trị cao lắm. Vì vậy cho nên chúng ta cần được những cái bộ sách này, đọc từ từ, nghe cái lời dạy của thánh hiền từ từ, lần lần rồi nó chuyển cái tâm phàm của mình. Nãy giờ nói đến đây là cũng gần 2 tiếng rồi. Chúng tôi nhờ thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư của cái cô hôm trước cô gửi vô, với thêm hai cái lá thư của Ấn Tổ, thiệt là hay.
Ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc lá thơ của cô Phật tử Nguyễn Thị Xuyến, cung kính dâng lên cúng dường sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư liên hữu, từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Xuyến, pháp danh là Như Pháp. Con đang ở tại tổ 10, khu 2, phường Văn Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay con mạnh dạn viết thư này, xin được kể cho thầy nghe nhân duyên của con với bộ sách Văn Sao Tam Biên như sau. Cuối năm 2013, con được một sư thầy cho con quyển Văn Sao Tam Biên quyển 1 và 2. Trước khi cho, thầy đó bảo quyển sách này chỉ có bác Xuyến mới đọc được thôi, những người khác trong đoàn không đọc được đâu. Thầy nói như vậy, con và mọi người trong đoàn đều cảm thấy lạ. Khi về đến nhà, con mở quyển sách ra đọc, con thấy hay quá. Con càng đọc càng thấy quá hay, tất cả những thắc mắc của con đều được thông tỏ. Vì quá hay, quá tâm đắc, nên con lấy quyển vở ra ghi chép những câu tâm đắc đó. Càng đọc, con càng như bị hút hồn vậy. Lúc ấy con vui mừng không sao diễn tả nổi. Con ghi vào trong quyển vở là từ nay mình đã có tổ Ấn Quang ở trong nhà mình, và có tổ hàng ngày dạy mình tu. Thế rồi con đi khoe khắp nơi với các bạn đồng tu. Vì quá vui nên con cao hứng khoe ghê lắm. Mọi người thấy con quảng cáo quá nhiều nên mượn về đọc xem sao. Nhưng kỳ lạ thay, cho rất nhiều người mượn quyển đó nhưng không ai đọc nổi. Ai cũng bảo không thấy hay giống như con nói. Họ làm con hơi cục hứng. Con đọc quyển sách đó được 2 lượt, con nhận thấy tâm thức con đã được chuyển hóa rất nhiều. Con đã nhận thấy quyển sách này rất quý giá, rất vi diệu, rất màu nhiệm. Nhưng tại sao không ai nhận thấy điều đó? Con hơi buồn vì không có đồng minh và cũng không thấy thầy nào xiển dương về quyển sách này. Con cứ hỏi tại sao, tại sao? Năm nay 2018, con gặp được các đĩa giảng của thầy về Văn Sao trên mạng. Con mừng vô cùng tặng, con vui quá. Con muốn gào lên cho mọi người biết về niềm vui của con đối với Văn Sao. Lần đầu được nghe thầy giảng về Văn Sao, con nghe mà nước mắt như mưa vì quá xúc động. Kính bạch thầy, con nghe pháp thầy giảng từ rất nhiều năm nay rồi, nhưng con chưa được gặp thầy trực tiếp bao giờ. Con không biết làm sao để được gặp thầy. Vậy con viết thư này gửi đến thầy, kính xin thầy hoan hỷ cho con xin quyển Văn Sao Tam Biên quyển 3 và 4 và bộ Văn Sao Tục Biên và Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Con thấy cuộc đời này quá khổ, con sợ khổ quá rồi thầy ơi. Con quyết tu để thoát khổ, con quyết để về Tây Phương Cực Lạc ngay tại đời này. Kính bạch thầy, vâng lời thầy, con đã ăn chay trường hơn 7 năm rồi thầy ạ. Cuộc đời con trước khi biết đến Phật, con cũng bị sóng gió nó quật cho tơi tả. Thật đúng là khổ không nói được, cho nên con sợ khổ quá rồi. Vì vậy hàng ngày con dậy công phu từ 2 giờ sáng, có hôm thì con dậy từ hơn 1 giờ. Con quyết tâm để được thoát khổ, nhưng sức tu của con còn quá non yếu, nghiệp chướng thì quá sâu dày. Con kính xin Thầy trợ duyên trợ lực giúp đỡ con à. Con muốn viết rất nhiều, rất nhiều, nhưng sợ không gửi được đến tận tay Thầy, nên con chỉ dám viết chút ít vậy thôi. Con rất vụng về, ngu muội, không biết ăn nói, nghĩ sao viết vậy. Kính mong Thầy hoan hỷ. Con cảm ơn Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Việt trì ngày 24 tháng 5 năm 2018. Phật tử Nguyễn Thị Xuyến kính thư. Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù. Thư thứ hai. Năm ngoái cư sĩ Yết mất. Trước đấy ông ta đã phát đại tâm sai lầm, muốn ở trong thế gian này độ người chứ không cầu vãng sanh. Năm Dân Quốc thứ 9 1920, ông ta lên núi bị quan quở trách, dường như đã xây chuyện ý niệm. Sau này con ông ta gửi cáo phó đến nói ông ta ngủ suốt 3 ngày, chẳng ăn, chẳng nói gì rồi qua đời. Xem tình trạng đó, đúng là tướng trạng chưa được vãng sanh. Do vậy, muốn cầu vãng sanh phải buông thế gian này xuống, và buông vọng tâm quá phận xuống. Chẳng hạn như muốn được giống như Bồ Tát ở trong sanh tử độ thoát chúng sanh. Điều này thì chính mình phải là Bồ Tát ở trong mới được. Nếu chính mình vẫn là phàm phu mà muốn gánh vác chuyện này thì chẳng những không thể độ người mà còn chẳng thể tự độ. Bao nhiêu thiện tri thức trong thế gian đều mắc phải bệnh này mà vẫn nói là mình có đại bồ đề tâm. Cần biết rằng đã có tâm ấy, trước hết phải cầu vãng sanh thì mới hữu ích. Nếu sẵn có tâm này mà chẳng cầu vãng sanh thì phải là bậc Bồ Tát mới được, nếu không sẽ mắc hại chẳng càng. Tâm cuồng vọng quá phận là chướng ngại lớn nhất cho người tu hành thật sự, chẳng thể không biết điều này. Hơn nữa, cư sĩ Ít là người quá hiếu danh, vì thế những sách do ông ta soạn ra đều phỏng theo giọng điệu kinh Phật, mắc lỗi đem phàm lạm thánh, thật chẳng nông cạn. Vì thế dốc công hoằng pháp mà chẳng được lợi ích thật sự. Thân thế trăm năm, chớp mắt liền qua đời, chỉ mong chuyên tâm dốc chí nơi niệm Phật cầu vãng sanh. Vị cư sĩ Ít ấy chính là một tấm gương răng nhất lớn lao vậy. 75. Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù. Thư thứ ba. Nhận được thư, khôn ngăn cảm thán: các hạ dùng đức dày, đối xử rất hậu với người khác, nên bọn tàn binh thổ phỉ cũng bảo nhau đừng khuấy nhiễu. Nếu không có chuyện thật sự khiến cho người khác cảm động thì làm sao đạt được như thế? Đối với người dân, cái ăn quan trọng nhất. Rộng rãi với dân, ấp trời sẽ ban phước cho. Bọn tàn binh thổ phỉ ấy há nào có tâm đạo nghĩa, nhưng do thiên địa quỷ thần gia bị khiến cho chúng nó giữ đạo nghĩa. Từng thấy trong bản chú giải Âm Chất Văn có ghi một câu chuyện chứng minh hơi giống như chuyện của các hạ. Nay tôi sao chép lại để trình lên cho ông xem. Năm Tân Tỵ 1761, đời Càn Long, vỡ đê Hoàng Hà ở tỉnh Dự, Hà Nam. Khắp mặt đất nước sâu hơn 1 trượng, liều tranh của dân gian bị nhận chìm mất nữa. Ở huyện Trần Lưu có người họ Tào, căn nhà đang ở bị lũ nhấn chìm đã 3 ngày đêm rồi. Ai nấy đều nói là không còn lẽ sống nào nữa. Đến khi nước rút, tường nhà vẫn chưa sụp đổ, mà người trong nhà cũng an nhiên vô sự. Mọi người hỏi thì họ cho biết sáng ra chỉ thấy sương mù dày kịch, chẳng thấy mặt trời, thoạt đầu chẳng biết là đang ở trong nước. Quan địa phương thấy lạ, hỏi người ấy có làm điều lành nào hay chăng. Ông ta cho biết mỗi năm gặt hái xong, ngoài phần chừa lại đủ chi dùng cho cơm áo ra, còn bao nhiêu thì dùng hết để giúp đỡ những người nghèo thiếu lối sống. Cho đến nay chưa hề thiếu sót một chút nào, đã thực hiện được như vậy năm đời, suốt hơn 100 năm. Hoàng Hiến Ti đều ban cho Biển Ngạch để khen ngợi chuyện lạ. Nước vốn vô tình mà quỷ thần che chở, tuy toàn thể bị ngập trong nước nhưng chẳng thấy nước. Do vậy biết rằng con người có thật đức thì trời sẽ báo đáp lạ lùng. Những kẻ bóc lột mở màn của trăm họ để cầu mong con cháu phú quý, rốt cuộc đều thành gia đình tan nát, dòng dõi tuyệt diệt, thần thức còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo, chẳng có thở thoát ra, đáng thương vậy thay. Do vậy muốn cứu người đời mà nếu chẳng cực lực đề xướng nhân quả báo ứng sẽ trọn chẳng thể đạt được hiệu quả thật sự. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị nghe qua ba lá thư, quý vị cảm xúc hoan hỉ không ạ? Chúng tôi thấy cái câu xuyến này của Độc Văn Sao á, chúng tôi thấy cổ nói đúng sự thật. Thứ nhất là cái điều chúng tôi cảm giác thấy, tuy rằng cổ dậy 1-2 giờ khuya cổ tu tập, cảm được lời Văn Sao, nhưng mà cái tâm của cổ cảm được lời Ấn Tổ là tuy rằng tu tập như vậy nhưng mà con vẫn còn non kém, yếu kém, mong cái sự gia hộ của quý thầy. Cái đó là cái lòng khiêm tốn, dầu cho tu thành đắc đến quả vị gì, tiến xa đến như thế nào vẫn giữ lòng khiêm hạ, vẫn thấy mình vẫn chưa tu nó đủ, còn thiếu kém. Đó là cái chất của con người khi đọc Văn Sao và áp dụng theo lời dạy của Ấn Tổ. Và không biết quý vị nghe như thế nào, chúng tôi nhận lá thư này cũng hơn nửa tháng chúng tôi để dành. Từ trước khi đi xuống chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi đã gửi cho thầy Nhuận Minh, để mãi đến hôm nay đủ duyên chúng tôi nghe lại. Chúng tôi đọc vài lần rồi thấy cảm được cái tâm của cô này. Tiếp tục cổ xin tục biên, mà tục biên chúng tôi đang dàn trang xong rồi, đang chuẩn bị in ra 10.000 cuốn. Rồi cổ mới có được cuốn 1 và cuốn 2 của tam biên, còn cuốn 3 và cuốn 4 trong cái bộ này sẽ gửi ra tặng cho cổ một bộ. Rồi tục biên thì đang in, tăng quản chánh biên thì sửa bản in xong in. Khi họ coi họ thích rồi, giống như một món ăn ngon, khi họ ăn món ăn đó ngon rồi họ tiếp tục họ muốn ăn nữa. Món ăn tinh thần mà khi mà đọc Văn Sao mà thấy thích rồi thì người ta bằng mọi giá để người ta phải tìm để người ta xin. Mà thấy ai là người đồng minh đề xướng để mà giảng giải thì họ mừng vô cùng vì lời của Thánh Hiền được lưu truyền cho hậu thế. Cứu không biết bao nhiêu người khổ. Văn Sao mà ra đời, nếu mà chúng ta trong này bao nhiêu con người này để vận hành phổ biến thiền từ Văn Sao của Ấn Tổ giống như rồng về tay, nó cất chứa ở trong lòng người ta rồi, không ai mà có thể lấy được. Văn Sao mà cất trong nhà họ rồi, họ đọc rồi thì thôi, lúc nào cũng có Ấn Tổ trong nhà. Cô này cô nói nghe nó hay, lúc nào cũng có Ấn Tổ trong nhà. Tuy rằng hình tướng ngài không có, mà có hình tướng của ngài đang ngồi trước mặt còn sống, nhưng mà thấy mặt không bằng nghe tên. Thấy ngài mà không đọc sách của ngài để mà vâng lời theo thì cũng không bằng như là nghe tên. Chúng tôi vẫn biết gửi một số các thầy, các chú đôi khi cũng coi nhưng mà cũng còn hơi hời hợt. Các Phật tử cũng thế. Cho nên hôm nay chúng tôi đọc, cho đọc cái bộ Văn Sao của Phật tử người ta cảm. Chứ đôi khi nói quý thầy cảm được, thầy nhàn ông thích, ông chỉ nồi, ông nói khang, ông tán thán, còn mình thấy có gì đâu. Nhưng mà riêng của Phật tử này có nói như vậy để chúng ta biết chúng ta cũng là Phật tử, họ cũng là người đồng, giống như là Phật tử là người nữ giống như chúng ta, mà sao họ có căn lành, họ đọc Văn Sao họ cảm xúc thế, còn chúng ta lại như vậy, hổ thẹn đến cùng cực. Ấn Tổ nói khi mình nghe như vậy tự nhiên mình sanh lòng hổ thẹn, sao mà nghiệp chướng mình nó sâu dày mắc cỡ, giống như là không mặc quần áo trước bao thiên hạ. phải hổ thẹn đến mức độ như vậy. Nhưng đã hổ thẹn như vậy là nó không còn cái tâm cống cao ngã mạn, thấy ai cũng khiêm cung, thấy đứa bé mình cũng khiêm cung. Nãy chú Đức An cũng lên, cũng có tấm lòng, cũng tặng chúng tôi cái vòng hoa, mà chúng tôi thấy lòng nó vĩ đại. Còn nhỏ mà dám ăn chay trường 7 năm, cạo đầu, mặc đồ tu không ngại, lên trường học vẫn bình thường. Chúng tôi phải cúi đầu cảm phục những người này, vì lúc còn trẻ mình đâu có được như đứa này đâu. Cứ đọc văn sao rồi từ từ mình thấy con người mình giống như đất cát, nghĩa là nó không còn một cái gì gọi là cống cao ngã mạn, thấy mọi người là Phật Bồ Tát cung kính sát đất. Hôm nay mà quý vị nghe được cái tấm lòng chân thành của Giác Nhàn thực lòng mà nói như vậy, khởi lên một cái niềm tôn kính, một niềm hân hoan, có lòng kính tin như vậy, bắt đầu mình đang nuôi lớn cái căn lành của mình. Cái lá thư thứ hai của Ấn Tổ muốn nói là mình không phải là Bồ Tát thực sự, mà cho ta là Bồ Tát ở đây để độ sanh. Nếu mình là Ngài như Ngài Địa Tạng vào trong địa ngục, giống như đang ngồi trong cõi trời tứ thiền ở những ngõ cõi cực lạc, thì mình vào địa ngục. Còn vào địa ngục mà mình vẫn ôm cột đồng, nằm giường sắt đau khổ thì vào đó để làm gì? Đang ở cõi ta bà này mà mình đang khổ, mình gỡ cho mình gỡ không xong, bây giờ mình độ ai? Chúng tôi mới nói những đứa bé mà còn lớn tuổi, mới lớn tuổi lên, tự mình gỡ cái nghiệp phiền não tham sân si, sát đạo dâm dối, mình gỡ cho bản thân mình không xong, bây giờ mình tiếp tục mình cặp theo một cái người đàn ông để mình sanh con đẻ cái, để mình tạo nghiệp, thì chúng tôi nói quý vị gan cùng mình, gan quá. Nhưng mà đó là cái truyền thống của cái dòng tộc và cái nghiệp chướng, cứ sanh ra lớn lên là cưới vợ gả chồng. Chứ không có giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Ngài kêu La Hầu La, thôi con đi tu sớm đi con, kéo La Hầu La đi chứ đâu cho có vợ sớm đâu. Vậy cho nên thành ra cái nghiệp của bản thân mình tự gỡ, mình gỡ chưa nổi đây nè. Bây giờ mình đòi mình cưu mang ai nữa đây? Nói như vậy không phải là mình gọi là không có tấm lòng từ bi. Đó, Ấn Tổ nói nè, nếu mà thực sự mình là Bồ Tát, mình vào cõi này thì mình mới có nói được cái vấn đề là mình đi độ sanh, tùy nguyện quá thân. Nhưng mà Ngài là đã thế chí Bồ Tát mà Ngài vẫn nói Ngài ra là gì? Thôi tôi về cực lạc à. Cái đó cái biểu pháp của Ngài đại thế chí đó. Thế vì Ngài đại thế chí là Ngài dùng nguyện lực Ngài đi độ sanh, Ngài không có nói về cái chuyện mà thôi mấy ông đi giảng sanh đi. Nhưng mà người đó là cái ông này, Ngài khuyên ông là phàm phu, ông chưa phải là Bồ Tát đâu. Ông nên chuyển đổi cái tâm mà ở cõi này là ông làm Phật, ông làm Bồ Tát, ông viết kinh, viết sách đồ, ông độ sanh. Ông đừng có làm cái hành trạng này nữa. Ông là thiệt sự là phàm phu, là ông lo ông đi về cực lạc đi. Khuyên không nghe, cuối cùng nằm 3 ngày 3 đêm chết, không được giảng sanh. Thiệt là tội nghiệp. Cho nên thấy mặt không bằng nghe tên, thấy không? Thấy mặt Ấn Tổ mà không bằng nghe tên, tức là không bằng văn lời chân thật để làm theo, cho nên đâu có kết quả. Đó là cái lá thư thứ hai. Mà biết bao nhiêu các thầy, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa không tu pháp môn tịnh độ, và những Phật tử tu thiền, tu những pháp môn khác, tôi không dám nói tên nha, đi về Tây Phương Cực Lạc là người ích kỷ. Bao nhiêu chúng sanh ở đây khổ mà không chịu độ, mà bỏ đi về Tây Phương Cực Lạc, muốn hưởng một mình sung sướng. Chúng sanh ở đây khổ mình không độ, độ được không? Độ giống như cái ông này không? Đó là những cái người trí thức bữa nay nhiều lắm. Đó, không gặp lời của Ấn Tổ, không gặp cái mẫu chuyện của ông ích này là coi như là mình thua rồi đó. Mình nghe người ta nói là mình bị cuốn hút, mình là phàm phu thứ thiệt, lè tè sát đất, không có một chút những cái diệu dụng trong cái thể tánh lưu sức là tha tâm thông, túc mệnh thông, thần thức long thậu, lậu tận thông, không có một chút gì gọi là diệu dụng của cái thể tánh mình hết, mà dám đi ở đây mà độ sanh. Thực sự hôm nay chúng tôi lên nói với quý vị, không phải chúng tôi lên giọng để mà bảo ban dạy dỗ gì nhiều đâu, mà chúng tôi đem văn sao chúng tôi gửi cho quý vị. Một cái lúc nào đó chúng tôi cũng phải có dành cái thời gian để vay vào, để mà lo cái tư lương, để nắm chắc phần vãng sanh. Khi mình đọc đến cái độ mẫu chuyện này, mình thấy à, mình là phàm phu rồi thì mình lo mình đi về ở gần Phật, để mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi mình mới đi độ sanh chứ. Mình chưa có đầy đủ cái thần lực mà sao mình dám ở dưới này? Ở đây bao nhiêu năm rồi, ta xuống trần gian chơi chốc lát, nào ngờ đây nó nhận chìm mãi đến hôm nay. Nàng ngờ đâu mà nó nhận chìm mãi đến hôm nay, dính bao nhiêu cái rầu mọt, bao nhiêu cái nghiệp chướng trong này nó tùm lum hết. Mà cái rầu mọt nó chở thêm 5 cục đá nữa chứ. Nó có ông chồng mà quất 5 đứa con nữa, hỏi chở nổi không? Nó báo cho thôi tan tành mây khói luôn. Nói như vậy những người trẻ đọc lời văn sao của Ấn Tổ là quyết giữ lòng trinh, không lập gia đình, phục vụ cuộc đời này cho chúng sanh. Ai gần mình có nhân duyên mình phục vụ, để mình tích lũy mình đi về cực lạc đi. Rồi cái mẫu chuyện thứ ba đó là nói đến nhân quả, là ông này là coi như là ông làm lên có gạo có tiền là ông lo cho chúng sanh hết, gặp nạn rồi là có long thần hộ pháp, các vị thiên thần, nước ngập hết cả nhà mà thấy giống như sương mù không thấy mặt trời, cuối cùng nước rút hết nhà chả bị sao hết. Cái đó là cái phước báu của họ nó che chở. Chỉ có cái phước báu, cái nhân quả tốt, cái công đức nó mới có thể che chở, bảo tồn cái thọ mạng và cái sinh mạng của quý vị, và nó đưa mình đi đến một cái cảnh giới an bình được. Còn mình lương lẹo giỏi vắng, giàu có khôn khéo gì đi nữa mà không có hành theo lời dạy của Phật của Tổ, nhân quả tốt là quý vị cũng chết rồi. Ông tỷ phú gì ngồi nhịp đùi chơi cho ngày mai chưa biết ra sao, hít vô mà không thở ra là coi như cuộc đời này tiêu rồi đó. Của để lại cho người ta xài, người ta làm chuyện ác. Thế mà chúng ta vẫn cấm đầu ngày đêm để phải đi tìm cho có tiền, có tiền, có tiền mới sống được. Không có tiền là sống được. Mà cứ càng tìm chừng nào trong mạng không có là càng khổ đau. Mà đôi khi có lên một cái rồi là bọn phàm phu dính vô ngũ dục tài sắc danh thực thì là nó hư luôn. Nên cái cõi này như mũ mít, đụng đâu nó dính đó, như keo 502 nó dính chặt khừ không có gỡ ra được. nhưng mà cái nghiệp chướng ngủ ấm là sắc thọ tưởng hành thức nó che đậy mình, không có quản hồn, không có run sợ, không có ngán. Vẫn tỉnh bơ ra gặm đùi gà ăn chơi là bình thường, sợ gì. Không có ngại gì hết trơn. Khởi niệm ác, khởi tâm tà, về đối đãi với gia đình, với chồng con vẫn đem cái tấm lòng phân biệt, không có đối xử bình đẳng, hỗn láo với nhau rồi bất hòa với nhau, làm cho con cái nó bắt chước, hư nát hết trơn. Cho nên Ấn Tổ mới nói rằng cái cuộc đời bây giờ là người nói trước đây nha, 70-80 năm về trước á, gần 100 năm về trước á, là cái đạo nghĩa vợ chồng xuống cấp trầm trọng. Mới cưới đó là ly dị rồi, mà không ly dị thì ở với nhau giống như kẻ nghịch, như nướng mặt nằm gai. Con cái với cha mẹ mất hết cái đạo làm con rồi, luân thường nó không còn nữa, đời nó xuống dốc đến trầm trọng quá rồi. Không nói luân thường thì nói cái gì đây? Hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sử. Có một lần ngài đến cái chỗ đó ngài giảng, cái ông đó ông ngồi trên kiệu, ông nghe ông kêu trời ơi, tôi tưởng ông Ấn Quang này ông nói cái gì cao siêu đạo lý gì đó, cuối cùng ông nói luân thường, thôi tôi quay kiệu tôi đi. Ấn Tổ nói ông đi đường ông, tôi dĩ chí tôi vẫn nói cái chuyện này. Còn một người nghe là tôi nói, bởi vì có một người đó người ta bắt đầu giữ luân thường, bắt đầu người ta chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Người ta làm thánh một người cũng được, còn một người nghe tôi vẫn nói. Còn không ai nghe nữa thì tôi đóng cửa tôi giảng sanh thôi. Cái gì vậy, nhìn về gia đình của quý vị và bản thân gia đình chúng tôi trước đây còn ở nhà cũng thế, tan nát, không gặp lời dạy của thánh hiền, đem tâm phàm đối xử với nhau, đổ nát hết. Không có cửa chỗ nào được quý vị à. Nói như vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Chịu khó đọc lời dạy của thánh hiền, áp dụng từng chút, quay lại từ đầu, giữ vẹn luân thường, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, cẩn tính gần người nhân, có thời gian học văn, tức là học lời dạy của thánh hiền, đọc văn sao đi, bắt đầu từ từ cái gia đình mình nó có tín hiệu tốt lên. Không còn cách nào khác. Thôi hôm nay thực sự một cái buổi nói chuyện chúng tôi rất là ghi nhận cái tấm lòng của quý thầy ngồi đây để lắng nghe trong 2 tiếng đồng hồ. Quý thầy gieo một cái nhân để về sau mình nói chuyện với người ta, người ta lắng nghe dầu cho 1-2 người. Gieo cái nhân tức là mình chân thật lắng lòng nghe người người khác nói. Còn nếu mà mình không chân thật lắng lòng, mình ngồi nghe chỉ ngồi cho có chuyện, ví dụ Phật tử hoặc quý thầy ở đây ấy, là mình không có được cái nhân tốt, Tuy rằng trong cái hình tướng, hình thức mình có, nhưng mà trong cái nội hàm tâm linh nó không có. Về sau mình nói người ta không nghe nữa đâu. Quý vị hiểu cái nhân này không ạ? Khi mình ngồi mình chân thật, mình tạo một cái nhân là hết lòng chân thành cung kính lắng nghe, thì khi mà mình sẽ bảo ban, mình nói một điều gì cho người khác, thì người khác cũng sẽ chân thật cung kính lắng nghe. Phải từ nội tâm mà làm á. Hình thức nó không lên, nói lên được cái nhân quả xấu tốt, mà phải từ trong nội tâm. Nếu thực ra là tâm người ta là tâm chánh, giữ lòng thành, thì họ bất cứ trong trường hợp nào cuộc sống họ vứt đi đâu họ cũng sẽ thành công. Nếu đã họ là giữ tâm tà, giàu cho họ làm một cái chức vị lớn, họ giàu có gì để nữa, trong một ngày nào đó, thời gian ngắn ngủi, họ sẽ rớt xuống một cái bịch, rớt tận nơi cái đáy sâu hố thẳm. Nên cái quan trọng giữ lòng, ngăn dứt lòng tà, giữ lòng thành, gọi là đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Câu này nó hay. Khi Hòa Thượng Tịnh Không đến cái chỗ cư sĩ Lâm, ông cư sĩ Lâm ông kêu Hòa Thượng cho cái câu đối. Hòa Thượng lấy ra cái câu đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Đốn luân tức là giữ vẹn luân thường, tận phận đó là hết bổn phận của mình. Hôm nay người thầy lên bục giảng hết bổn phận của mình, không phải vì tiền, vì lợi nhuận một cái gì hết. Một người trò hết lòng chân thật lắng nghe để vâng làm theo. Một người vợ hết lòng cung phụng cung kính chồng. Tôi thấy có nhiều người vợ gặp người chồng như thế mà xài xẻ người chồng trước mặt chúng tôi. Trước mặt chúng tôi mà thế mà về nhà thì thôi, ông chồng này không biết như thế nào với cổ rồi. Ỷ mình làm có tiền, mình có ai một chút, ông chồng cũng lép vế, nguy hiểm. Cái này nó không hết bổn phận của người phụ nữ công ngôn dung, dung hạnh. Hư nát hết rồi. Nhiều người nói bữa nay sao dạo gần lại đây thầy cứ nói luân thường đạo lý, đơn giản cuộc sống gia đình, giáo dục nhân sinh, thầy thấy thầy nói nó đơn giản quá. Ừ, đơn giản vậy mà làm không được. Ấn Tổ nói tôi nói vậy thôi. Nếu mà làm được như vậy là hiền nhân à. Mà tôi nói cao tận mây xanh để chỉ quý vị làm thánh nhân, mà ngay nó hiền nhân là con người lòng nhân mình chưa giữ được, đạo làm người chưa làm được. Cho nên sáng chúng tôi nghe trong văn sao Ấn Tổ ngài dạy đó, dầu cho biển cả đi nữa thì nước nó cũng phát nguồn từ nơi những cái rạch sông. Ý muốn nói rằng là dầu cho mình thành thánh đi nữa thì mình cũng phải từ nơi cái luân thường, từ đó mà làm ra. Tức là ngài ví dụ là dầu cho đó là biển cả nó mênh mông đại hải, nhưng nó bắt nguồn từ những con rạch sông. Nó có cái nguồn của nó. Cái người mà thành thánh thành hiền, nó cũng có cái nguồn của nó là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, ấy là thiện nhân. Ngang đó đó. Hôm nay mình nghe được như vậy rồi, cái lời chúng tôi chuyên chở cái đạo lý văn sao đi vào trong con người quý vị, nó thành một cái chủng tử vô lậu. Bắt đầu nó đột phá nghiệp báo, từ từ bắt đầu vì người, bắt đầu quên mình bớt, cung kính mọi người. Luôn luôn đó là chân thật cung kính. Sai một cái là mình gì? Chân thật xin lỗi. Xin lỗi ông, xin lỗi bà, xin lỗi mẹ, xin lỗi anh, xin lỗi con luôn. Được một cái ân hệ gì là chắp tay, dòng tay cảm ơn, chân thật cảm ơn. Phát xuất từ nội tâm chứ không phải nói từ cái miệng không. Tự nhiên mình cảm đến người khác. Đó là đem cái bài học biểu pháp để dạy cho mọi người. Trên này chúng tôi nghe đến cái lá thư của Ấn Tổ, ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát mà ngài nói thôi, bọn ta là phàm phu, ông lấy đi về là cực lạc đi. Nếu thực sự mình là Bồ Tát thì mình có thể là độ sanh ở cõi này, mà mình thực sự là phàm phu thì lo đi về. Thì chúng tôi thấy ở trong này Bồ Tát nhiều lắm, thích ở lại độ sanh ở cõi ta bà thì cứ độ thôi, nhưng mà đừng có ngăn cản người ta về cực lạc. Ha. A Di Đà Phật. Thì giờ đây là 11:23, hồi nãy là 9:30, cũng là 2 tiếng đồng hồ. Chương trình của chúng tôi thì chắc là chủ nhật tuần sau chúng tôi nghỉ không có giảng, là do thứ sáu đi Phú Yên, thứ bảy cho xe đạp cho dân tộc đồ nghèo, quần áo vân vân, rồi xây cái trường học ở dưới đó. Thành ra là thứ bảy chúng tôi về, chiều thứ bảy chúng tôi bay về đây. Nếu mà sức khỏe còn thì chúng tôi lên giảng, nhưng mà thường đi về là nó nằm gập cần câu à, nó mệt. Nó phải khỏe, bữa nay thực sự thì cũng chưa có phải 100% sức khỏe ổn. Nói mà nó còn ra mồ hôi, tức là trong người nó còn yếu. Nhưng mà vẫn có sức để giảng 2 tiếng. Bởi vì khi mà nó cảm cúm là người nó mệt, nó ra mồ hôi, nó gặp lạnh, nó khó chịu, nó ho, nó cảm. Nhưng mà đến hôm nay là tương đối là thấy nó ổn. Chúng tôi nghĩ vài ngày nữa là để đến ngôi chùa đó, nếu mà đủ duyên thì kết duyên cho họ, để họ mở cái đạo tràng niệm Phật chỗ sư cô đó. Vậy cho nên thành ra quý vị nếu mà sắp xếp được cho con em của mình thứ ba tuần tới, nay chủ nhật, là có dạy về giáo dục gia đình, mấy thầy bám vào trong cái tài liệu của Ấn Tổ dạy về giáo dục gia đình, vẫn nhàng có cái cuốn sách nhỏ này. Thì giáo dục gia đình trong đó có nói về cái luân thường và cái nhân quả, bám vào cái này dạy thêm cái bảo thân tiết dục để cho con em biết, để lớn lên nó không có hành dâm sớm, để nó tiêu mất cái nguyên khí trong người và cái thọ mạng của nó chết sớm. Người nữ nếu mà khởi lên một ý niệm dâm thì cái thân thể mình bắt đầu xấu xí, tàn tạ dung nhan. Khi chưa có con là nhìn gương mặt người phụ nữ đẹp, bảnh bao. Khi có con là một cái là thân tàn dạ, tàn tạ. Người nam mà khởi lên ý niệm tà dâm, tổn tinh, tổn khí, tổn thọ, tổn phước, chết sớm trực tiếp 4 phần. Nhiều người ngủ xong rồi chết luôn, đó là không biết tiết dục mà chết trực tiếp hết 40%. Gián tiếp tức là bệnh hoạn mà không chữa được chết 40%. Những cái bệnh bao tử, bệnh đau lưng, bệnh phổi, bệnh này bệnh nọ, nó cũng ảnh hưởng từ cái vấn đề không biết tiết dục, chết gián tiếp 40%. 80% chết vì cái vấn đề không biết tiết dục. Cho nên Ngài mới nói cái cuốn sách gọi là bảo thân, là bảo dưỡng thân bằng cách tiết dục, cả người nữ lẫn người nam, dạy cho con em chuyện này, chứ không những là dạy đệ tử quy không. Chúng tôi có cái lớp học này mãi mãi 3 năm 7. Thì chiều thứ ba đó là mấy thầy bắt đầu, mấy chú sẽ làm máy lạnh ở trong đó. Thứ năm tới là nghỉ để mà làm cái máy lạnh, cho đến chiều thứ sáu mới xong, thứ bảy dạy lại. Là xong cái máy lạnh, xong máy thông hơi, thông thoáng rồi là dạy suốt đến cái lúc mà các em vô học, là cho dạy 3 năm 7 mà buổi tối. Những người nào có cái duyên ở gần đây cho con em lên trực tiếp học. Ở khắp nơi trên thế giới là cho con em học qua mạng. Bữa nay mấy thầy dạy tốt, thầy Nhật Nguyện xuống chùa Vĩnh Nghiêm vừa rồi dạy, Phật tử khen hoan hỷ. Thầy Nhuận Minh rồi thầy Thánh Tuệ rồi mấy thầy dạy rất là hay. Chúng tôi nói là rất là có tâm đắc về cái vấn đề này. Chúng tôi ra cái lớp học này đúng lúc, phát trực tiếp. Những người nào có điều kiện được là ở Sài Gòn, ở xa đó, giống như ông Mạnh Tử dọn về nhà gần Đức Trọng, đừng lên đây đất nó mắc lắm. Đức Trọng Phi Nôm rồi vậy đó, xây nhà gần đó cho con cái lên đây học, gần chùa, gần trường học. Đó là bắt chước theo những người mẹ thánh hiền hồi xưa, cho con cái đến gần môi trường tốt. Đến nỗi cái ông Bảy Đáp đó mà ông giết heo, mà ông ở gần chùa mà sáng chuông chùa đánh ông dạy giết heo mà một thời gian, mà chuyển lòng ông Bảy Đáp, chuyển lòng cái ông ác, người ác mà giết heo mà ở gần chùa, lời kinh tiếng kệ tiếng chuông vậy mà chuyển được lòng người, ghê gớm. À, hôm nay có mấy đứa nhỏ ngồi rất là ngoan, ngoan ngồi suốt. Mà không biết sao có mấy đứa nhỏ trong lớp học ít có lên trên này, sao nó quay qua nó cựa lại, nó làm sao lung tung lăng nhăng. Chắc ở nhà ngoài trường học nó cũng như thế. Sao có mấy đứa nhỏ hay lên trên này nghe pháp, mới 8 tuổi, 10, 11 tuổi, nó ngồi suốt 2 tiếng không thấy nhúc nhích, nó ngoan. Cho nên mấy thầy làm sao sắp xếp là mấy cha mẹ đưa con em lên, làm sao cho nó ngoan, nó ngồi im như vậy giảng là cái người giảng ở trên người ta mới hứng thú, người ta nói được. Chứ ở dưới nó quay qua quay lại, nó giỡn, nó làm sùm, mấy thầy giảng không được, nó động tâm nó không được. À, giờ đây cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni mời quý Phật tử chúng ta đứng dậy hồi hướng để ra phóng sanh.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.